This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, thì để Hòa Tĩnh lại trở lại với cái phần loanh quanh chợ lớn. Thưa quý vị, loanh quanh chợ lớn ngày hôm nay có chuyện gì đây? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Loanh quanh chợ lớn, nói chuyện Sài Gòn chợ lớn ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta tìm hiểu thêm về cái đại thế giới ở trong chợ lớn. Mà cái đại thế giới này từng là một cái sòng bạc lớn nhất Đông Dương, có ai còn nhớ hay không, và còn có những cái điều tìm hiểu tiếp thêm nữa về cái loanh quanh chợ lớn này. Thì nếu mà thật sự ra, nếu mà mình là dân chợ lớn, chỉ biết đại thế giới, sau này người ta kêu đó là một cái cung văn hóa, đó là một cái công viên nước nổi tiếng, thì hẳn sẽ có bất ngờ khi đây từng là một sòng bạc casino quy mô xứng đáng với các sòng bạc lớn nhất ở Macau hay hoặc là Hồng Kông cùng thời đó, dưới sự điều hành của Bảy Viễn và sự bảo trợ của chính quyền của ông vua Bảo Đại ngày xưa. Nếu mà nhắc tới cái thú vui bài bạc thời kỳ của những năm 1920 đến năm 1950 thì chắc hẳn là chúng ta không thể nào quên nhắc tới cái vùng chợ lớn. Khi mà nói đến Sài Gòn là phải có cái chợ lớn nữa, với những cái sòng bài tự phát được điều hành bởi người Hoa Kiều. Những cái chiếu bạc lớn nhất Sài Gòn và Nam Kỳ gần như là bị người chợ lớn thao túng. Nhận thấy cái quyền lợi kinh tế bị mất đi từ cái việc không thể kiểm soát cũng như là áp thuế với những cái sòng bạc lớn nhỏ nơi đây, thì chính quyền Pháp tại Nam Kỳ lúc bấy giờ đã đứng ra để mà bảo trợ thành lập cái sòng bạc lớn nhất Đông Dương thời kỳ đó, có tên là Casino Grand Mall, tức là đại thế giới ngày nay sau này. Thưa quý vị, sòng bạc Casino Grand Mall lớn như thế nào? Đó là một cái khu mà chúng ta biết là cái khu đại thế giới, là một cái trung tâm cờ bạc nổi tiếng. Như cái góc đường Nguyễn Tri Phương và đường Trần Hưng Đạo ngày xa xưa, sau này người ta kêu là đường Trần Hưng Đạo B hay hoặc đường Đồng Khánh, đường Nguyễn Tri Phương, mà lúc mà chưa có để mà người ta đập, người ta xây cầu đi sát xuống ở cái dọc mé sông Bến Hàm Tử, thưa quý vị, chạy đến khúc đường Ngô Quyền, thưa quý vị, đó là một khu trung tâm cờ bạc nổi tiếng tại đây. Thì nó có những cái sòng bạc lớn hoạt động công khai, có các vũ trường, có các quán ăn sang trọng và bậc nhất nằm ngay trong cái khuôn viên. Một thời nó để được ví như là cái Las Vegas, tức là trung tâm đánh bạc nổi tiếng thế giới đó, thưa quý vị. Và cái phải gọi là, nói về đại thế giới là nổi tiếng của cái Việt Nam trước kia. Và cái hình ảnh cũng như là cái biểu tượng của cái đại thế giới, phải gọi là so với ngày nay thì nó là hoàn toàn đã biến mất rồi đó. Nếu mà còn đi nữa thì nếu mà quý vị có xem một bộ phim mà chính quyền Cộng sản Việt Nam sản xuất sau năm 1975, trong cái đoạn mà nói về đại thế giới, thì đó là cái hình đại thế giới thật sự của ngày xa xưa, khi mà người ta chưa đập bỏ và người ta đã tận dụng cái gương mặt đó, cái mặt tiền của đại thế giới ngày xưa để làm ra cái bộ phim Ván Bài Đật Lật Ngửa sau này đó, thưa quý vị. Đó là những gì mà Hoàng Tính có thể cho quý vị mường tượng được là cái mặt của cái đại thế giới ngày xưa nó như thế nào đó. Dưới sự bảo trợ và công khai cho phép đánh bài đánh bạc có lấy thuế thì sòng bạc Kim Chung tại Sài Gòn ở cái khu cầu Ông Lãnh thì cũng đã có rồi lúc bấy giờ, nhưng mà cái quy mô của nó kém hơn và chỉ dành cho cái giới bình dân thôi. Và để thu hút túi bạc của giới trung lưu, thượng lưu vào thời kỳ đó thì chỉ có duy nhất cái tên Đại Thế Giới, biểu tượng xa hoa của casino mà thôi thưa quý vị. Nói rõ hơn, Casino Grand Mall nằm ngay cái số 11 đường Gallieni, tức là đường Trần Hưng Đạo ngày nay đó, mà sau một đoạn thì người ta có kêu là sau này người ta kêu một phần là Trần Hưng Đạo B. Lý là học lịch sử người ta nói ủa ông nào là Trần Hưng Đạo A mà ông nào là Trần Hưng Đạo B. Bởi vì lấy tên danh nhân lịch sử đưa vào con đường thì người ta thấy A và B, cho nên các học sinh hỏi ông Trần Hưng Đạo A là ông nào, Trần Hưng Đạo B là ông nào. Cho nên cuối cùng bỏ cái chữ A, bỏ chữ B, chỉ có là Trần Hưng Đạo mà thôi. Đó, hay hoặc là trước đó nữa nó có tên là Đồng Khánh, đúng không thưa quý vị? Cái khuôn viên của nó rất là mênh mông lắm, nó trải dài hết cái khu đất rộng lớn của cái gọi là cái trung tâm văn hóa và công viên nước Đại Thế Giới ở quận 5 ngày nay đó. Nhưng mà bây giờ thì theo như tính được biết thì chứ tính cũng không có rõ, tại mình không phải sống ở Việt Nam, là cái công viên nước Đại Thế Giới thì bây giờ nó cũng đã bỏ phế đó đi rồi đó thưa quý vị. Trong cái mùa mà Việt Nam mà mất nước, thiếu nước này mà lại không có được cái công viên nước thì cũng hơi buồn cho giới trẻ cũng như là những người khát nước, phải không thưa quý vị, muốn nhào xuống để mà tắm, để mà có một cái chút nước để gột rửa đi cái nóng của hiện tại thì cũng hơi khó cho ngày nay. Trở lại trong cái Casino Grand Mall ở Đại Thế Giới này thì lúc đó thì người ta ra vào rất là tấp nập lắm, nhưng chỉ có những ai mà có rủng rỉnh hầu bao, tức là rủng rỉnh tiền thì mới cả gan mà ngồi xuống bàn chơi với những đại phú của vùng Sài Gòn Chợ Lớn, kể cả luôn cả vùng người ta kêu là Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Bản hiệu cái hàng chữ Grand Mall sáng choang cả một cái góc đường ha, ngầm khẳng định cho một cái sự xa hoa và một cái ưu thế của một cái sòng bạc được bảo trợ bởi chính phủ đó. Dân tình thì cứ mặc tình sát phạt mà chẳng có sợ bị gom đầu nào cả. Và chủ thầu đó là ông Lâm Giống, một tay Hồng Kông am tường về tổ chức những cái sòng bạc tầm cỡ từ Macau đến Hồng Kông. Nơi đâu cũng có dấu chân của ông Lâm Giống này, đều kinh doanh phát đạt cả. Chỉ có y mới có khả năng đưa Đại Thế Giới, tức là Grand Mall, Casino Grand Mall này lên ngang tầm với Á Châu mà thôi. Nói về kiều nữ thì ở đây người ta gọi theo cái kiểu của người Trung Hoa, người ta kêu là hồ ly. Đó, thì có những cái cô kiều nữ xinh đẹp, người ta kêu là những ả xinh đẹp, rất là sành điệu, dễ dàng chiều lòng những cái khách chơi với những cái chiêu trò, với những cái mánh khóe. Dù có bị thua cháy túi thì khách cũng không thể mà nổi nóng với các cô kiều nữ này được. Rồi ở đó thì ngoài đánh bạc, rồi gái gú như vậy thì lại còn có những cái món ăn chơi đặc sắc cho dân thượng lưu đến những người phụ kéo xe, phải không thưa quý vị? Đánh bài đánh bạc thì nhà giàu thì chơi poker, roulette ở cái khu vực thượng lưu, phải không thưa quý vị? Còn những cái anh mà anh phụ kéo xe lúc bấy giờ, anh bốc vác ở bến tàu thì có một cái khu riêng đó tạp nham với những cái món tài xỉu, hốt me, vân vân, không phải động não nhiều cả đâu ha. Có ít thì chơi ít, có nhiều thì chơi nhiều, chia ra cái khu rõ ràng của lúc bấy giờ. Và cứ như vậy thưa quý vị, ai mà chơi nhiều thì sao? Thua nhiều. Ai mà chơi ít thì thua ít. Đó, nhà cái vận hành rất là hiệu quả và thu hút hàng ngàn người tới cho mỗi ngày. Ở nhà chứa bạc thì thu vô không dưới 1 triệu đồng bạc Đông Dương, ước chừng là cả chừng hơn chục tỷ hiện giờ thưa quý vị. Thì cái tiền thuế thì nạp cho nhà nước, chính phủ có thể lên đến khoảng 300.000 đến 500.000 bạc Đông Dương trong một ngày. Ước tính có năm nạp thuế đạt đến cái Mỹ Kim thời đó là khoảng 9 triệu Mỹ Kim thưa quý vị. Và cái tình hình kinh doanh vượt trội cũng theo đó, đó là một cái độ nổi tiếng trong cái giới dân chơi ngày càng cao, và khiến cho Đại Thế Giới đã bị nhiều thế lực dòm ngó, sâu xé. Trong đó phải kể đến một cái thế lực rất mạnh, đó là Quốc trưởng Bảo Đại và Bảy Viễn thưa quý vị. Thì từ khi về nước thì cái mối quan tâm lớn của Bảo Đại là làm sao mà giành giật được cái đại thế giới vào tay. Đó, thông qua tay chân thần tính bảy biển thì Bảo Đại bà đã bắt đầu ra tay. Đó, đầu năm 1950 của thế kỷ trước thì bảy biển đã cho người ném một quả lựu đạn, cái loại mà sát thương nặng, vào cái quả chuông vàng. Đó là một cái chi nhánh của đại thế giới, khiến cho khoảng cơ độ 60 con bạc bị thương vong giữa lúc mà họ đang mải mê, họ đánh bạc. Hắn còn cho đàn em bắt cóc khủng bố những cái khách sọp rồi mới giành quyền điều hành cái sòng bạc lớn nhất Đông Dương này. Đó. Bên ngoài thì đại thế giới, Casino Remo này vẫn là một cái sòng bạc, nhưng mà bên trong của nó bây giờ nó lại là một cái tụ điểm bí mật của những cái vụ buôn lậu, là một cái xưởng tinh chế áp phiện. Bởi vì bảy viễn kiêm thêm cái nghề buôn sỉ ma túy ở Sài Gòn lúc bấy giờ, và tỷ phú Hoa Kiều có tên là ông Lý Long Thân. Thì cái ông này, ông đứng ra, ông hỗ trợ tài chính cho cái sòng bài hoạt động với cái giá là 500.000 đồng Đông Dương cho một ngày, để mà lấy lòng cho cái phe của Bảo Đại đó, thưa quý vị. Rồi năm 1955 á, thì nhằm cắt đứt cái nguồn tài trợ của bảy viễn, cũng như là xóa sổ cái lối sống tệ nạn ở nơi đây, ăn chơi nơi đây, thì Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm, cụ Diệm cũng đã ra lệnh là đóng cửa đại thế giới. Và từ đó, một nơi xa hoa, trị lạc, một nơi đã khiến cho biết bao gia đình lâm vào cảnh nợ nần, đầy biết bao nhiêu người thân vào vòng lao lý, cũng đã đóng cửa và khép lại một cái thời kỳ vàng son bằng máu và nước mắt. Và sau cái khoảng thời gian đó thì theo như tính được biết có những cái tài liệu, thì đó, nơi đó lại là một cái nơi mà chứa những cái xe vi phạm vấn đề trật tự giao thông của thời Việt Nam Cộng Hòa sau này đó. Và sau này nữa thì khi mà chế độ cộng sản bước vào thì chúng ta thấy là đã trở thành một cái nơi người ta kêu là nhà văn hóa quận 5, rồi câu lạc bộ nước quận 5, rồi bây giờ 5 truyền 7 nổi 6 7 8 9 10 cái lên đơn đi, thì có những cái tiệm kinh doanh ở nơi đó cũng đã có đóng cửa rồi mở cửa, rồi ở nơi khác là nhào vô thì mở cửa rồi xong xuôi rồi đóng cửa, tức là tưng bừng khải trương mà âm thầm đóng cửa. Đó là những cái gì mà chúng tôi thấy từ đại thế giới. Nhưng mà cái điều nổi cộm nhất đại thế giới mà chúng ta nhắc đến sau này đó là câu lạc bộ nước, đúng không, đi chơi nước giống như ở cái vùng Đà Lạt, phố quốc của chúng ta đi tới cái gì mà ở Arlington, tôi có bị Six Flags, nếu mà chúng ta chơi nước đó, thì ở Việt Nam, ở Sài Gòn cũng có một cái như vậy, là nó là ngay ở cái đại thế giới ngày trước kia. Đó là những gì Hoàng Tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu, để chúng ta luân quanh ở Chợ Lớn. Đó, thì nói thêm về cái Chợ Lớn là chúng ta còn có rất là nhiều những cái điều để nói nữa. Một cái điều để mà chúng ta nói thêm về đó là cái chữ là cái kênh Tàu Hủ. Tại sao có cái tên kênh Tàu Hủ? Thì thưa quý vị, Chợ Lớn ngày xưa vốn là một cái nơi mà như quý vị biết sông ngòi kênh rạch nó chằng chịt lắm, thưa quý vị. Thuyền neo ghe đậu, người ta ra vào tấp nập, và một trong những cái dòng kênh nổi tiếng khắp nơi hồi đó chính là kênh hay hoặc là kinh Tàu Hủ. Đọc kinh Tàu Hủ cũng có, mà đọc cái kênh Tàu Hủ cũng có. Thực ra thì đa phần mọi người lần đầu nghe tới cái tên này đều nghĩ là do ngày xưa cái chỗ này có bán nhiều tàu hủ hay chăng, hay hoặc là chuyên về cái nghề làm tàu hủ cho nên mới có cái tên đó. Nhưng mà thưa quý vị, ngày xưa khi mà cái kinh Tàu Hủ này có tên là, thật sự ra nó có tên là tên sông An Thông, nó sông An Thông ha. Còn cái tên tàu hủ á, thì về sau nó mới xuất hiện và nó phổ biến nhiều. Người ta cũng nói thêm là cái chỗ này bây giờ nó không có cái xóm chuyên nghề làm tàu hủ gì hết trơn đâu, không có đâu. Dưới thời Pháp thì cả cái kinh Tàu Hủ và cái kinh Bến Nghé đều được kêu chung một cái tên, đó là Arrozochinos, có nghĩa là kinh người Tàu theo cách gọi của ngày trước đó. Không ai biết chính xác vì sao có cái tên Tàu Hủ nó lại ra đời, và người ta cũng đặt ra rất là nhiều những giả thuyết để giải thích cho nó. Một trong những cái giả thuyết mà có cái cơ sở nhất hiện nay là do cái lối đọc trại âm từ cái tiếng tiều mà ra, thưa quý vị. Bởi vì vốn khi xưa dọc theo đôi bờ kinh Tàu Hủ có những cái khu nhà người ta gọi là nhà gạch, và cái tiếng Triều Châu gọi cái khu này là Thầu Khẩu, Thầu Khẩu. Đó. Theo cái thời gian thì người Việt đọc trại cái tiếng Hoa, cái từ Thầu Khẩu này là Tàu Hủ, và từ đó cái tên mới cũng ra đời và trở nên quen thuộc với người Chợ Lớn cho tới bây giờ. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng là người ta đã đọc là kinh Tàu Hủ. Thực sự ra ngày xưa đó là cái dòng sông mang tên là sông An Thông. Thưa quý vị, đó là những điều mà Hoàng Tính có thể Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, trong cái phần mà mình gọi là mình loanh quanh ở trong Chợ Lớn. Để lần sau thì Hoàng Tính sẽ còn có rất là nhiều lắm, có thể đó là những cái món ăn, có thể đó là những cái chùa chiền mà Hoàng Tính sẽ ghé thăm, để mời quý vị chúng ta cùng loanh quanh Chợ Lớn xem có những điều gì vui hợp cùng với Đại Sài Gòn. Thì Chợ Lớn cũng là một phần trong cái Sài Gòn mến yêu của chúng ta, phải không thưa quý vị? Ca khúc mang tên Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi, Hoàng Tính gửi kèm gửi tặng cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, để kết thúc chương trình qua phần trình bày của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn. Và Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca của Mai Thanh Sơn, Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi.
Sài Gòn ngày đó tôi xa người bỏ.
Sao rồi, sao lại đứng rồi, sao
lại, lại tiếp. Thành phố với bao mộng mơ. Sài Gòn người tình mến yêu ơi, người đang giữ tim tôi từ một kiếp sống xa xôi. Sài Gòn trời rực nắng ban ngày, đường bừng nắng em về, dịu dàng nón lá môi cười. Giờ thì đã lỡ xa nhau, những con đường nào đã đổi tên, những phố phường dù đã đổi thay bao lần. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ đây xa vắng. Em ơi Sài Gòn, em ơi Sài Gòn, vẫn mãi trong tôi. Trời rực nắng ban ngày, đường bừng nắng em về, dịu dàng nón lá môi cười. Giờ thì đã lỡ xa nhau, những con đường nào đã đổi tên, những phố phường dù đã đổi thay bao lần. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ đây xa vắng.